Ban Việt ngữ Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 15.265 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz. Tại Hoa Kỳ, trên làn sóng của Đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc, trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Trọng Nghĩa và Thanh Thủy xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày mùng 1 tháng Giêng 2010. Tạm quên không khí bất an và khủng hoảng kinh tế, thế giới đón chào năm mới.
Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam giảm 20% trong năm 2009.
Bắc Triều Tiên kêu gọi chấm dứt xung khắc với Hoa Kỳ.
Tại Hồng Kông, hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành vì dân chủ.
Lãnh đạo đối lập Iran kêu gọi chính quyền chấm dứt đàn áp.
Cơ quan tình báo Mỹ CIA thừa nhận 7 nhân viên bị tử thương trong vụ khủng bố tại Afghanistan.
Tây Ban Nha làm chủ tịch luân phiên châu Âu cùng lúc với tân chủ tịch thường trực.
Mỗi ngày một sự kiện, hồ sơ tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc được xem là thách thức lớn đối với Việt Nam, chủ tịch ASEAN trong năm 2010.
Tổng thống Obama buộc phải quan tâm nhiều hơn đến chống khủng bố trong chính sách ngoại giao của mình. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Virginia. Kính thưa quý thính giả, trước khi mở đầu bản tin hôm nay, RFI Việt ngữ xin chân thành kính chúc quý thính giả cùng gia quyến tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại một năm mới 2010, trước hết là sức khỏe và yên bình, sau đó là hạnh thông trong công việc, từ tiểu sự đến đại cuộc. Vì vào đêm hôm qua, theo vòng quay của trái đất từ đông sang tây, hàng trăm triệu người đã đổ ra đường ở các thành phố lớn để đón chào năm 2010 và tạm quên trong giây lát những lo âu về chiến tranh, khủng bố và tình trạng mong manh của kinh tế toàn cầu suốt năm 2009. Theo AFP tại New York, bất chấp giá rét và mưa tuyết, hàng trăm ngàn người đã tập trung về quảng trường Times Square, hăng hái đứng chờ quả bóng thủy tinh truyền thống rơi đúng vào lúc nửa đêm, biểu tượng của giờ giao thừa. An ninh cũng được tăng cường đến mức tối đa từ sau vụ khủng bố bất thành trên một chuyến bay của Mỹ trong ngày Giáng sinh. Cảnh sát đồng phục thường phục, máy camera và các phương tiện phát hiện vũ khí sinh học, hóa học phóng xạ đã được quy động tại New York. Ở châu Âu, khoảng 200.000 người, trong đó có đông đảo du khách, đã tràn ngập đại lộ Champs-Élysées Paris, chúc nhau một năm mới ổn định trong không khí khủng hoảng chung. Chính phủ Pháp cũng đã huy động khoảng 45.000 cảnh sát để giữ trật tự và phòng ngừa trên toàn quốc, đề phòng những vụ đốt xe vẫn xảy ra vào dịp mỗi cuối năm ở một số vùng ngoại ô bị xếp vào loại nóng. Trong thông điệp chúc năm mới, Tổng thống Nicolas Sarkozy hứa hẹn một năm 2010 canh tân sau một năm 2009 mà ông nói là khó khăn cho tất cả mọi người. Tại Roma, Đức Giáo Hoàng kêu gọi tín hữu Thiên Chúa Giáo trên thế giới giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế. Còn tại Berlin, khoảng 1 triệu người đổ ra cổng Brandenburg đón năm mới tại nơi biểu tượng của nước Đức Thống Nhất. Vài giờ trước đó, ở Moscow, hơn 100.000 người đón năm mới ở quảng trường đỏ vào lúc Tổng thống Dmitry Medvedev trong thông điệp cuối năm đã cảm ơn người Nga cùng nhau đối phó với một năm 2009 không được hạnh thông. Do vị trí địa lý, New Zealand, quốc gia đón năm mới trước tiên với pháo bông từ Sky Tower ở Auckland và vài giờ sau đến lượt Úc chào năm 2010 với lễ bắn pháo bông truyền thống tại cảng Sydney được mô tả là hoành tráng nhất thế giới. Cạnh nước Úc, Indonesia đã tiễn đưa năm cũ trong sự cảnh giác tối đa. Vài giờ trước, các sứ quán Mỹ và Úc tại Jakarta được tỉnh trưởng Bali thông báo có nguy cơ khủng bố tại đảo du lịch nổi tiếng này, nơi mà vào năm 2002, nhóm Jamaah Islamiyah đã ra tay giết chết 202 người, trong đó có 88 du khách người Úc.
Liên quan tới Việt Nam, lượng kiều hối chuyển về nước trong năm 2009 giảm 20%. Theo báo chí trong nước, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết là trong năm 2009 vừa kết thúc, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam qua hệ thống ngân hàng và các công ty chuyển tiền là 3,2 tỷ đô la, giảm 20% so với mức của năm 2008. Còn theo ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thì lượng kiều hối trong năm 2009 bị giảm là điều không thể tránh khỏi, một phần do nạn thất nghiệp tại những quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống. Theo thẩm định của giới chuyên gia, thì tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2009 theo những con đường khác nhau có thể dao động từ 6 đến 6,8 tỷ đô la. Trong khi đó, lượng kiều hối trong năm 2008 là 7,2 tỷ đô la.
Phải chăng Bắc Triều Tiên chuẩn bị chấm dứt xung khắc với Hoa Kỳ? Trong bài xã luận đầu năm mới, hãng thông tấn chính thức KCNA kêu gọi sang một trang mới trong quan hệ với Mỹ, thay thế xung khắc bằng hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, thì Washington thúc giục Bình Nhưỡng chứng minh thiện chí bằng hành động cụ thể trở lại bàn đàm phán sáu bên. Theo AFP, thông điệp đầu năm của cơ quan tuyên truyền của chính quyền Bình Nhưỡng mang nội dung đáng được chú ý. KCNA nhận định là để đảm bảo được tình trạng ổn định và hòa bình lâu dài tại châu Á, thì thách thức cơ bản là làm sao chấm dứt được tình trạng xung khắc trong quan hệ giữa Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên và Hoa Kỳ. Lập trường trước sau như một của Bình Nhưỡng là thiết lập một nền hòa bình vững chắc tại bán đảo và phi hạt nhân hóa qua đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn. Mặt khác, KCNA còn kêu gọi người dân học tập và ghi nhớ nội dung bài xã luận này. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ là mời gọi Bắc Triều Tiên hãy chứng tỏ thiện chí bằng hành động cụ thể, trở lại bàn đàm phán sáu bên mà họ đã tẩy chay từ tháng 4 năm ngoái và từ đó đã thử nghiệm hàng loạt tên lửa để khiêu khích. Một viên chức ẩn danh ở Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định với AFP là hành động có giá trị hơn lời nói. Còn theo giới phân tích tại Hàn Quốc như giáo sư Kim Jong-un, Đại học Đông Cúc, thì ông nhấn mạnh đến chi tiết là dân chúng Bắc Triều Tiên được kêu gọi học tập bài xã luận. Theo vị chuyên gia này, điều này cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị hướng dẫn tâm lý người dân để chấm dứt chính sách xem Mỹ là kẻ thù.
Còn tại Hồng Kông, hàng ngàn người vào hôm nay đã tham gia cuộc tuần hành vì dân chủ. Như mọi năm, họ yêu cầu tổ chức bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Riêng hôm nay, họ cũng đòi hỏi Bắc Kinh trả tự do cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba vừa bị kết án 11 năm tù. Theo cảnh sát Hồng Kông, chỉ số người tham gia tuần hành ở trung tâm Hồng Kông là 4.600 người. Theo ban tổ chức, thì người xuống đường đông hơn nhiều, nhưng chưa cho biết số lượng cụ thể. Mục tiêu đầu tiên những cuộc tuần hành đòi dân chủ ở Hồng Kông là được trực tiếp bầu lãnh đạo cũng như đại biểu nghị viện của họ vào năm 2012. Trong lúc đó, thì Bắc Kinh ấn định thời hạn bầu trực tiếp lãnh đạo hành chính Hồng Kông vào năm 2017 và nghị viện vào năm 2020. Trên bình diện kinh tế, Trung Quốc dự kiến đạt mức tăng trưởng 9,5% vào năm 2010. Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Trung Quốc, đăng trên China Economic Times hôm nay, xuất khẩu Trung Quốc trong năm tới đây sẽ tăng trở lại. Tăng trưởng được dự báo như thế, cao hơn dự kiến của Trung Quốc trước đây và cũng cao hơn dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc là 8,9%, trong khi Quỹ tiền tệ quốc tế thì nêu tỷ lệ 9%. Ấn Độ và Pakistan hôm nay trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân hai bên. Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, danh sách này được trao trong ngày đầu năm nay cùng một lúc cho sĩ quan của Ủy ban cao cấp Ấn Độ-Pakistan tại New Delhi và Islamabad. Việc trao đổi danh sách này là theo thỏa thuận ký từ năm 1988 nhằm bảo vệ cơ sở hạt nhân hai bên trong trường hợp diễn ra chiến tranh giữa hai quốc gia vốn không mấy thuận thảo. Nói cách khác, thỏa thuận cấm tuyệt đối việc tấn công vào cơ sở hạt nhân hai nước. Nhân ngày đầu mỗi năm, thì hai bên thực hiện việc trao đổi danh sách cơ sở của mình.
Lãnh đạo đối lập Iran thúc giục chính quyền chấm dứt đàn áp. Trong một thông điệp công bố hôm nay, lãnh đạo số 1 của đối lập Iran Hossein Mousavi kêu gọi chính quyền cực bảo thủ của Tổng thống Ahmadinejad chấm dứt hành động đàn áp dân chúng để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Ông khẳng định là dù có bị giết chết thì phong trào dân chủ vẫn tiếp diễn. Từ Tehran, thông tín viên Savos Ghazi gửi bài tường thuật.
Sau nhiều ngày im lặng, đây là lần đầu tiên kể từ khi có tin đồn ông đã rời Tehran. Nhà lãnh đạo đối lập Mousavi đã lên tiếng. Trong thông điệp phổ biến trên mạng Internet của đối lập, ông đề nghị chính quyền ngừng tay đàn áp dân chúng và khẳng định là phong trào phản kháng sẽ tiếp tục dù cho chính quyền có ra lệnh thanh toán ông và một lãnh đạo đối lập khác là ông Karoubi. Trong thông điệp, ông Mousavi cũng yêu cầu chính quyền thừa nhận là đất nước đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, cần có một giải pháp chung. Song song với những lời lẽ cứng rắn này, ông Mousavi cũng đề nghị một kế hoạch thỏa hiệp 5 điểm. Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, tái lập tự do báo chí và nhất là soạn thảo một đạo luật bầu cử mới mang lại sự tin cậy trong dân chúng. Ông cũng kêu gọi chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và tư pháp. Khi đưa ra kế hoạch thỏa hiệp, lãnh đạo đối lập Iran muốn tỏ ý hòa giải. Rõ ràng là ông không nhắc lại yêu sách đòi tổ chức lại bầu cử tổng thống. Vấn đề đặt ra là liệu chính quyền của ông Ahmadinejad có chấp nhận giải pháp thỏa hiệp hay không?
Còn hôm qua, cơ quan tình báo Mỹ CIA công nhận là vụ khủng bố tự sát tại một căn cứ ở miền đông Afghanistan đã làm cho 7 nhân viên của cơ quan bị thiệt mạng và 6 người bị trúng thương. Đây là thiệt hại nghiêm trọng nhất của CIA từ khi cơ quan này giữ một vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc chiến tại Afghanistan, và nhất là CIA vừa mất đi những phần tử ưu tú tại trận địa.
Vụ khủng bố đã xảy ra tại căn cứ quân sự Chapman thuộc tỉnh Khost gần biên giới Pakistan. Căn cứ này được CIA sử dụng và cũng tại đây lính Mỹ huấn luyện lực lượng đặc biệt Afghanistan. Cơ quan CIA nói rõ là danh tánh và việc làm của các nạn nhân không được công bố trong giai đoạn hiện nay, do tính chất tế nhị của nhiệm vụ mà họ phải thực hiện và của một số chiến dịch khác đang được tiến hành. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã gửi lời chia buồn đến nhân viên CIA và ông đã ca ngợi sự dũng cảm và danh dự của các nạn nhân vụ khủng bố. Vụ khủng bố hôm qua cho thấy là quân Taliban ngày càng có phương pháp hành động tinh xảo hơn vì đã cài được người vào CIA, một tổ chức mà nhiệm vụ chính là truy lùng quân Taliban. Theo báo chí Mỹ, tác giả vụ khủng bố đã đánh lừa được sự kiểm soát tại căn cứ quân sự và đã bước vào một phòng tập thể dục với một dây thắt lưng đựng đầy thuốc nổ. Còn theo một cựu nhân viên CIA, Jack Rice, 7 nạn nhân của vụ khủng bố có lẽ là những nhân viên lỗi lạc nhất trong nhiệm vụ họ đang thực hiện, và giờ đây tìm được người thay thế họ không phải là chuyện dễ. Ông Jack Rice còn nói thêm là tác động của vụ khủng bố có thể rất lớn, không chỉ đối với hoạt động của những nhân viên tại chỗ, mà cả đối với quan hệ của những người này với người dân Afghanistan. Cơ quan tình báo Mỹ đã từng có mặt trên tuyến đầu khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Afghanistan sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhiệm vụ của CIA lúc đó là dọn đường cho việc lật đổ chính quyền Taliban. Gần đây hơn, CIA đã điều khiển các đợt tấn công bằng máy bay không người lái, nhắm vào các tổ chức cực đoan ở các vùng hẻo lánh của Pakistan. Cũng chính CIA đảm trách một vai trò mấu chốt trong việc triển khai thêm 30.000 lính Mỹ mà Tổng thống Obama đã quyết định trong khuôn khổ chiến lược mới của ông trong khu vực.
Tại châu Âu, Tây Ban Nha lên làm chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu cùng lúc với tân chủ tịch thường trực. Trong vòng 6 tháng kể từ hôm nay, Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero lên làm chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh đặc biệt, Hiệp định Lisbon bắt đầu có hiệu lực. Trong tinh thần này, cũng kể từ hôm nay, Liên hiệp châu Âu có một vị chủ tịch thường trực đầu tiên, nguyên Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy. Công việc điều hành châu Âu do vậy trở thành tế nhị hơn. Thủ tướng thuộc cánh tả của Tây Ban Nha tuyên bố ưu tiên số một của ông trong 6 tháng tới đây là đưa Liên hiệp châu Âu ra khỏi khủng hoảng kinh tế và củng cố xu hướng hồi phục mong manh hiện nay. Nhưng với 4 triệu dân thất nghiệp và lĩnh vực đầu tư bất động sản đang bị phá sản, Tây Ban Nha đã rơi vào vị trí học trò kém của toàn khối 27 thành viên. Vai trò lãnh đạo châu Âu của Madrid còn tế nhị hơn trước một thử thách chính trị không kém nặng nề. Vì ngài Thủ tướng Tây Ban Nha thay đồng sự Thụy Điển lên làm chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu cũng là ngày Hiệp định Lisbon có hiệu lực. Do vậy, kể từ hôm nay, 1 tháng Giêng 2010, ông Zapatero phải chia sẻ nhiệm vụ với một vị chủ tịch thường trực, đó là cựu Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy, với đương kim chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso và bà tân ngoại trưởng châu Âu, nhà chính trị người Anh Catherine Ashton. Theo nhận định của Chủ tịch Nghị viện châu Âu Jerzy Buzek, thì thời gian 6 tháng tới đây rất quan trọng, vì đây là mô hình hợp tác mới giữa các nước thành viên và các định chế chính trị trong Liên Hiệp.
Tại Brazil, dự án thành lập một ủy ban điều tra về tội ác chế độ độc tài quân phiệt Brazil những năm 1964-85 đã gây ra khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có giữa quân đội và chính quyền Tổng thống Lula, giới chỉ huy quân đội đe dọa từ chức. Sự vụ là trước lễ Giáng sinh, chính quyền Tổng thống Lula đưa ra chương trình quốc gia về nhân quyền và dự trù thành lập một ủy ban sự thật để điều tra về tội ác chế độ quân phiệt như nói trên, và mở đường cho việc xem xét lại luật ân xá của năm 1979 vẫn hiện hành. Đạo luật ân xá này, nếu cho phép những người lưu vong vì lý do chính trị được trở về nước, thì đồng thời cũng đảm bảo cho những quân nhân phạm tội ác không bị truy tố trước pháp luật. Xin nhắc lại, đã có 400 người thuộc phe đối lập bị giết hay mất tích trong thời chế độ quân phiệt nói trên. Từ São Paulo, thông tin viên Marta Bernard tường thuật vụ việc.
Faut-il revenir sur les crimes de la dictature et punir les éventuels coupables de torture?
Có nên trở lại các tội ác thời chế độ độc tài và trừng trị những kẻ phạm tội hay không? Cuộc tranh luận đã kéo dài từ nhiều năm qua giữa một bên là quân đội được che chở bởi luật ân xá thông qua cách đây gần 30 năm và bên kia là nạn nhân các vụ đàn áp thời đó. Các chính quyền dân sự Brazil đã bồi thường cho những người bị truy bức tra tấn, nhưng không bao giờ chịu mở lại trang sử đen tối quá khứ. Nhưng vào thời điểm cuối năm này thì quang cảnh đã thay đổi. Bộ trưởng đặc trách nhân quyền ông Paulo Vanucci, từng là tù nhân chính trị trước đây, đã đề nghị thành lập một ủy ban sự thật để điều tra về tội ác của chế độ độc tài. Luật ân xá do đó có nguy cơ bị bãi bỏ. Giới quân đội đã sửng sốt trước đề nghị của ông Vanucci. Các tham mưu trưởng đe dọa từ chức và cảnh báo về hậu quả của thái độ phục hận. Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Nelson Jobim thì đã lên tiếng bác bỏ tin đồn ông từ chức. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Tasso Genro thì cố gắng làm dịu tình hình và tuyên bố là chưa có một quyết định dứt khoát nào được đưa ra, và Tổng thống Lula da Silva sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong 10 ngày tới đây, sau khi ông đi nghỉ trở về.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, hồ sơ tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc được xem là thách thức lớn đối với Việt Nam trong tư cách chủ tịch ASEAN năm 2010.
Kể từ hôm nay, Việt Nam chính thức lên giữ chức chủ tịch ASEAN trong vòng một năm. Sự kiện này đặt ra cho Việt Nam nhiều thách thức, trong đó có vấn đề thuyết phục được toàn khối Đông Nam Á có một lập trường chung trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Thách thức này đã được nêu bật trong cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 26 và 27 tháng 11 vừa qua. Nhân dịp đó, nhiều chuyên gia quốc tế đã cho rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cần phải đóng một vai trò quan trọng nhằm giải quyết các mối căng thẳng tại vùng Biển Đông, như đã từng làm vào nửa cuối thập niên 90. Theo giới chuyên gia, sau một thời gian lắng dịu, tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông đã nóng bỏng trở lại trong 1-2 năm gần đây do việc Trung Quốc công khai đòi hỏi chủ quyền trên khoảng 80% diện tích Biển Đông, đồng thời không ngần ngại dùng võ lực để buộc các nước khác tôn trọng chủ quyền của mình. Trong năm 2009 chẳng hạn, tình hình căng thẳng trở lại trong khu vực đã được thể hiện qua hai sự cố liên quan đến tàu hải quân Mỹ, cùng với vô số các vụ bắt giữ tàu thuyền đánh cá và ngư phủ Việt Nam. Nối tiếp theo, các hành động bắt bí các tập đoàn dầu khí quốc tế muốn làm ăn với Việt Nam trước đó. Trong bối cảnh này, việc khối ASEAN chủ động đứng ra tìm kiếm giải pháp giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông là điều mà giới quan sát cho là cần thiết. Là một nước dính líu trực tiếp vào hồ sơ, lại nắm quyền chủ tịch khối Đông Nam Á, Việt Nam khó có thể làm ngơ trước tình hình, trái với chủ tịch vừa mãn nhiệm là Thái Lan. Trong buổi họp báo ngày 30 tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã xác nhận rằng trong năm 2010, vấn đề biên giới trên biển sẽ là một trong những trọng tâm của chính sách đối ngoại Việt Nam. Theo báo chí trong nước, ông Phạm Gia Khiêm cho biết thêm là Việt Nam sẽ tính tới việc phân định biên giới trên biển với Indonesia, Malaysia, Philippines và Brunei, đồng thời tiếp tục đàm phán về biên giới trên biển với Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 29 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, cho biết là tất cả các vấn đề liên quan và được các quốc gia ASEAN quan tâm sẽ được đưa lên bàn hội nghị, căn cứ vào quyết định của các thành viên ASEAN, chứ không phụ thuộc vào riêng nước chủ tịch Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là tình hình sẽ ra sao với nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN nếu một nước thành viên nào đó không muốn gây căng thẳng quá mức với Trung Quốc và không muốn ASEAN đề cập đến hồ sơ nhạy cảm này. Đấy là điều đã từng xảy ra cách nay một chục năm khi các nước Đông Nam Á thảo luận về các quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Vào khi ấy, Việt Nam muốn nêu rõ cả hai vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng đã bị Malaysia phản đối với lý do là tranh chấp Hoàng Sa chỉ giới hạn giữa Trung Quốc và Việt Nam mà thôi. Do đó, toàn khối vào khi ấy đã đi đến đồng thuận là nói đến tranh chấp Biển Đông một cách tổng quát. Dẫu sao, theo giáo sư Carly Thayer, chuyên gia về châu Á và Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, thì vấn đề hiện nay là các nước ASEAN có thể tìm cách phát triển thêm một văn kiện liên quan đến Biển Đông đã từng được Trung Quốc chấp nhận. Đó là bản tuyên bố về quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Theo giáo sư Thayer, có thể chuyển văn kiện mang tính chất tự nguyện này thành một bộ quy tắc ứng xử thực thụ, có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Đối với ông Thayer, trong tư cách là chủ tịch ASEAN, Việt Nam có thể tìm cách thúc đẩy trở lại sáng kiến nói trên và lôi kéo Trung Quốc vào vòng đàm phán. Bắc Kinh thường chủ trương giải quyết các vấn đề một cách song phương, nhưng theo giáo sư Thayer, nếu ASEAN đoàn kết được lại thành một mặt trận thống nhất trên hồ sơ này thì có thể thuyết phục được Trung Quốc. Một cách tiếp cận có phối hợp chặt chẽ của khối ASEAN có khả năng tạo sức ép trên Bắc Kinh, buộc họ bớt những hành động quá cứng rắn. Tuy nhiên, giáo sư Thayer cũng cho rằng Việt Nam không nên đánh giá quá cao sức mạnh của ASEAN trong việc ảnh hưởng lên Trung Quốc. Hiệp hội Đông Nam Á cần huy động thêm những đồng minh và đối tác khác có trọng lượng vào cuộc. Tóm lại, trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng Biển Đông, thách thức đối với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2010 là làm sao thuyết phục được ASEAN có được một lập trường thống nhất đối với Trung Quốc. Đồng thời, Việt Nam phải nỗ lực quốc tế hóa vấn đề này vì lẽ yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông vượt quá giới hạn của khu vực. Các định chế như Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN AFF hay Cơ chế đối thoại quốc phòng Shangri-La ở Singapore chẳng hạn là những diễn đàn lý tưởng để Việt Nam thúc đẩy hồ sơ Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, trong chốc lát phần 2 sẽ đến với tạp chí âm nhạc của Bảo Thạch với chủ đề Thiên Chúa, Tình Yêu và Sex trong bài ca Hallelujah của Leona Cohen. Tiếp theo đó là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn với chủ đề Nhà ly khai Trung Quốc, Nguyễn Kinh Sinh kêu gọi Tổng thống Mỹ Obama đừng để Bắc Kinh hạ nhục trong hồ sơ nhân quyền. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Tổng thống Obama buộc phải quan tâm nhiều hơn đến chống khủng bố trong chính sách ngoại giao của mình. Trong nghĩa phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Virginia.
Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Mối đe dọa khủng bố đã nổi lên trở lại đối với Hoa Kỳ với cái vụ khủng bố bất thành vừa rồi trên chuyến bay từ Amsterdam tới Detroit. Thưa giáo sư, sự kiện đó phải chăng sẽ tác động mạnh mẽ đến chính sách chống khủng bố của đương kim Tổng thống Obama?
Tôi nghĩ là cái này nó đưa ra cho hai yếu tố mới. Thứ nhất là cái yếu tố mà cái lời nhận xét của cái ông Obama là đúng. Ông nói là đây là một sự thất bại cơ bản, không thể chấp nhận được. Thì cái đó đúng, bởi vì hiện nay những cái tin tức cho mình thấy đó là có rất nhiều tin báo hiệu như trước cái cuộc 11 tháng 9 đó, mà những cái cơ quan mà tình báo của Mỹ đó, cái cơ quan chống khủng bố nó không nối những cái con đường với nhau để đưa đến cái hành động kịp thời. Nhất là cái sự thất bại đó lại quan trọng hơn là bởi vì sau khi mà có cuộc khủng bố năm 2001 đó, nước Mỹ đã tạo ra một trung tâm chống khủng bố, tức là đạt được cái sự phối hợp chống sự cạnh tranh mọi cơ quan với nhau, thế mà cũng không thành công. Thành đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, là cái này cho thấy là lần trước ấy, thì nó bắt đầu từ Al-Qaeda, bây giờ thì nó bắt đầu ở Yemen. Cái hai cái điều đó cho thấy là thế này, có điểm chống như ngày xưa ấy, tức nó khởi sự được một cái quốc gia gọi là failed state, tức là cái quốc gia bất khả cai trị đó. Thế nhưng mà khác như là ngày xưa chỉ có một nơi thôi, bây giờ khủng bố nó xuất phát từ nhiều nơi lắm. Trước kia chúng ta chỉ thấy có một cái Afghanistan thôi, bây giờ thì nó đi từ Somalia, Nigeria và nó có thể đi từ Senegal và Sudan nữa. Đó là những nơi nguy hiểm. Thì cái failed state đó càng ngày càng nhiều. Và thứ ba là cuộc chiến tranh chống khủng bố đó, mà ông Bush ông đã được Global War Again, thì cái khía cạnh global đó đã lộ rõ ra là càng ngày càng nhiều. Và cái điểm quan trọng mà người Mỹ đã nhận diện ra đó là cái đe dọa không đến từ những cái quốc gia lớn, mà từ failed state.
Xin giáo sư giải thích rõ cái khái niệm failed state.
Tức là cái quốc gia bất khả cai trị đó, cái quốc gia mà chính quyền trung ương không có cái khả năng mà quản trị kiểm soát tất cả đất nước, thì nó có những nơi nổi loạn. Thí dụ như ở bên Yemen ấy, thì chính quyền này chỉ kiểm soát ở cái thủ đô và vài cái tỉnh thôi, còn rất nhiều cái loạn khác, thì thành ra làm những lỗ hở mà Al-Qaeda nó có thể hoạt động được. Và cái điểm mà tôi thấy quan trọng nữa ấy, là trong những tín hiệu gần đây cho thấy Al-Qaeda đưa ra lời kêu gọi là chỉ nhắm đến nước Mỹ thôi, tức là tôi chỉ ghét cái anh Mỹ thôi, còn nếu mà anh đừng hợp tác với nó thì tôi không đụng đẩy đến anh cả. Có nghĩa là cái sự khủng bố này trước kia thì chống các quốc gia Tây phương, thì bây giờ nó nhắm vào Mỹ và những quốc gia Tây phương nào là đồng minh của Mỹ. Thì bây giờ tôi sợ là cái campaign là hate America đó, tức là ghét Mỹ nó tăng lên, người ghét Mỹ thì do đó tấn công vào Mỹ và những người Mỹ và những người nào liên hệ với Mỹ.
Như vậy thì đối với bản thân Tổng thống Barack Obama đó, thì tình hình mới đó thì nó sẽ chi phối cái chính sách của ông ấy như thế nào?
Tôi nghĩ là ông sẽ phải để ý vào cái vấn đề những cái nước gọi là failed state, những quốc gia mà bất khả cai trị đó, thì nó đặt ra vấn đề như thế này. Là bây giờ thí dụ như bên Yemen chẳng hạn, thì muốn cái là hạn chế được cái sự hoạt động khủng bố thì phải giúp cho chính quyền có khả năng cai trị. Mà giúp chính quyền khai năng cai trị nghĩa là đi vào cái người ta gọi là nation building rồi. Nó rất tốn kém và nó rất lâu dài. Thế thành ra là khi mà ông Obama quyết định gửi quân vào Afghanistan á, thì có cái hai cái chính sách được đặt ra, một cái loại chính sách gọi là counter terrorism là chỉ chống khủng bố thôi, là quan niệm của ông Joe Biden thì cần ít người. Một cái quan niệm khác là counter insurgency thì cần nhiều người hơn. Thì dường như là ở trong cái trường hợp Afghanistan thì ông nhấn mạnh về counter terrorism để rút bớt quân đi, nhưng mà mới đầu thì họ tiến nhấn mạnh về counter insurgency, gửi nhiều quân vào để rồi dần dần chuyển sang counter terrorism. Nhưng bây giờ trường hợp Yemen cho thấy là khó có thể cắt rời được hai cái chiến lược đó với nhau. Một đằng là counter terrorism thì ít dùng ít quân và dùng phần lớn là những cái cơ quan như CIA, những hoạt động bí mật. Còn với cái counter insurgency thì dùng nhiều quân, nhiều tiền và cái sự hiện diện lâu dài. Hai cái đó khó mà tách biệt với nhau. Thì vấn đề đặt ra bây giờ đó cho Obama, cái hai cái đó thì nói thì dễ, làm thì khó, tiền đâu mà làm, người Mỹ có chịu chấp nhận như vậy không? Thành ra cái đó nó đặt ra cái giới hạn của ông Obama phải theo. Thế thành ra tôi nghĩ là cái đó là cái challenge mới, cái thử thách mới cho Obama. Và cuối cùng thì mình biết là hai cái đó không thể nào mà tách rời hoàn toàn được với nhau, thì phải tìm cách mà liệu công gấp mắm thôi.
Có một số tin là cho rằng là Hoa Kỳ có thể là tổ chức một chiến dịch gọi là chớp nhoáng mà đánh vào một vài cái căn cứ nào đó ở Yemen với năm 2010 mà sắp sửa diễn ra. Theo giáo sư thì cái khả năng đó có thể xảy ra hay không?
Khả năng đó có thể xảy ra bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là nếu mà tìm được rõ rệt biết nơi nào thì họ chắc chắn là họ sẽ làm chuyện đó, cũng như là nó tấn công bằng cái máy bay mà không người lái đó ở bên Afghanistan và bên Pakistan. Thì chuyện đó là thứ nhất là nó có thể làm ra, và thứ hai đó về chính trị nó lại tốt nữa. Về mặt chính trị, Obama là chứng tỏ là nếu mình đánh một cái gì là chứng tỏ là ông ấy thì bị ông Dick Cheney chê là yếu, mềm yếu, không coi đến sự khủng bố, thì làm cái mạnh thì là chứng tỏ mình là người cứng rắn, mình cũng dám làm chứ không phải là mình những người lờ mờ mà không khen yếu. Thì cái đó là hai cái đó nó cộng lại với nhau, chứ tôi thấy khả năng nó là có. Chuyện đó đã xảy ra nhiều lần rồi. Thí dụ ông Clinton khi mà bị impeachment, khi bị quốc hội mà đàn hạch ấy, thì cũng cho đi bỏ bom. Thế rồi ông Reagan, cái hồi mà bị thất bại ở Lebanon thì cũng đi ra xâm nhập tấn công vào Grenada. thì những cái chuyện đó thì đó là cái mô thức thường thường xảy ra ở Mỹ.
Dạ, thưa giáo sư, còn có một cái hệ quả nữa là phải chăng là cái việc đóng cửa cái nhà tù Guantanamo ở Cuba đó, nó sẽ gặp trở ngại?
Tôi nghĩ là nó sẽ phải tiến hành, chứ không thể là gặp trở ngại được, nó phải tiến hành. Cái chuyện mà bây giờ là các cái ông Cộng Hòa đó, là ông nhân cái cớ này đó, để ông ấy tìm cách, ông ấy tấn công chính quyền Obama, để ông lại dọa như cái thời ông Bush, tức là dân chủ thì lại không chịu để ý đến quốc phòng và làm cho Mỹ mất an ninh, thì những cái chuyện đó thì ông sẽ khởi động thôi. Chứ còn cái chuyện quyết định làm Guantanamo thì tôi nghĩ là chuyện định không có thể phản hồi được, chỉ có tìm cách là để chỗ nào mà thôi.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tạm quên không khí bất an và khủng hoảng kinh tế, thế giới đón chào năm mới 2010.
Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam giảm 20% trong năm 2009.
Bắc Triều Tiên kêu gọi chấm dứt xung khắc với Hoa Kỳ.
Tại Hồng Kông, hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành vì dân chủ.
Lãnh đạo đối lập Iran kêu gọi chính quyền chấm dứt đàn áp.
Cơ quan tình báo Mỹ CIA thừa nhận 7 nhân viên bị tử thương trong vụ khủng bố tại Afghanistan.
Tây Ban Nha làm chủ tịch luân phiên châu Âu cùng lúc với tân chủ tịch thường trực.
Chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, hồ sơ tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc được xem là thách thức lớn đối với Việt Nam, chủ tịch ASEAN trong năm 2010.
Nhà ly khai Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh kêu gọi Tổng thống Mỹ Obama đừng để Bắc Kinh hạ nhục trong hồ sơ nhân quyền. Đây là chủ đề chính của một điểm báo sẽ đến trong chốc lát. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí âm nhạc của Bảo Thạch với nói về Thiên Chúa, tình yêu và sex trong bài ca Hallelujah của Leona Cohen.
Tây có một bài ca rất được giới trẻ yêu chuộng, đặc biệt vào mùa Giáng sinh. Thoạt nghe tưởng lầm là một bài thánh ca vì cái tên của nó là Hallelujah. Tác phẩm này do Leonard Cohen soạn nhạc và lời. Hallelujah có nghĩa là tạ ơn Thiên Chúa. Tuy nhiên, đằng sau nhiều hình tượng thánh thiện, đây là tiếng kêu não nùng của con người trần tục, gọi Thiên Chúa nhưng Ngài vắng mặt. Và hoài niệm tình yêu nay chỉ còn là đổ vỡ. Nghe kỹ bài Hallelujah, thính giả sẽ khám phá bài ca này kể về lòng ham muốn, nỗi đam mê nhục dục, bước xa cơ và mất mát trong thân phận bèo bọt một con người khao khát điều vĩnh hằng. Hallelujah trong tiếng Do Thái có nghĩa là rạng danh Yahvê, và Yahvê là Thiên Chúa. Người Do Thái thốt lên câu Hallelujah để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Ca này có 5 đoạn trong phiên bản Jeff Buckley. Đoạn 1 như sau: nghe kể rằng có một hợp âm bí mật mà David đã chơi và hài lòng Chúa. Nhưng em thiết gì đến âm nhạc?
phải không em? Này nhé, nói như vậy, quãng tư, quãng năm, điệu thứ trầm, điệu trường vút cao, vì vua thất sùng, soạn bài Hallelujah. David là nhân vật trong Kinh Thánh, một số nhà khảo cổ khẳng định đây là nhân vật lịch sử. Nhưng quan trọng hơn cả đối với đông đảo người phương Tây, David là biểu tượng vị anh hùng, bởi vì theo Kinh Thánh, David đã chiến thắng tên khổng lồ Goliath. Văn võ song toàn, David vừa là chiến sĩ, vừa là nhà thơ và nhạc sĩ. Do đó, hình tượng David thường được biểu hiện trong tranh với một chàng thanh niên ôm chiếc đàn arp. Trước khi lên làm vua, David phục tùng vua Saul và cưới công chúa Michal. Nhưng uy danh của David ngày càng được thiên hạ tán tụng, cho nên vua Saul đem lòng ghen ghét con rể của mình và sai người thủ tiêu David. Nhờ vào Jonathan, David đã thoát nạn. Do đó trong bài Hallelujah của Leonard Cohen, David được gọi là vì vua bị thất sùng, và trong cơn thử thách, David đã soạn bài Hallelujah. Đoạn 2 như sau: lòng tin của người mạnh mẽ, nhưng người vẫn cứ cần bằng chứng. Người nhìn thấy nàng tắm trên mái hiên, sắc đẹp của nàng và ánh trăng đã làm người gục ngã. Nàng trói người vào chiếc ghế trong căn bếp, nàng đập vỡ ngai vàng của người, nàng cắt tóc người, và từ đôi môi người, nàng giành lấy câu Hallelujah. Hình ảnh người đã nhìn thấy nàng tắm trên mái hiên cũng liên quan đến câu chuyện của David. Vì vua một đêm nhìn trộm Bathsheba đang tắm, say mê trước sắc đẹp của Bathsheba, David chiếm đoạt nàng và sai người hạ sát chồng của Bathsheba. Vì tội này, David sẽ phải chịu sự trừng phạt của Chúa. Kế đến câu, nàng đập vỡ ngai vàng của người, nàng cắt tóc người. Ở đây đề cập đến một nhân vật khác của Kinh Thánh là Samson. Người hùng Samson bị Dalila mê hoặc và tước đoạt sức mạnh bằng cách cắt trụi mái tóc của anh. Bởi lẽ, bí mật toàn bộ năng lực của Samson nằm ở bộ tóc. Ở đoạn này, vì một phút yếu lòng trước người đẹp, David và Samson sa ngã. Hoàn cảnh của Samson còn tệ hại hơn David. Sau khi bị Dalila mê hoặc và phản bội, Samson đã trở thành bất lực. Đoạn 3 như sau: em yêu, anh đã đến đây ngày trước. Anh đã nhìn thấy căn phòng này. Anh đã từng bước vào nơi đây. Anh sống một mình thùa chưa gặp em. Anh nhìn thấy lá cờ em cắm trên vòm cầm thạch. Nhưng tình yêu đâu phải là hành khúc chiến thắng. Tình yêu chỉ là một Hallelujah lạnh buốt và tan nát. Đoạn 4 kế tiếp như sau: đã có một thời em không hề giấu anh những gì thực sự diễn ra thầm kín. Giờ đây em chẳng còn để lộ cho anh thấy nữa, phải không em? Hãy nhớ khi anh chuyển động trong em, Bồ Câu Thánh cùng chuyển động theo. Mỗi nhịp thở đôi ta đều là câu Hallelujah. Ở đây tình yêu đã nguội lạnh, cho dù cuộc ân ái đã tạo được phúc phận do hình ảnh Bồ Câu Thánh cùng chuyển động theo minh họa. Đoạn cuối bài Hallelujah như sau: có thể có Chúa trên trời, nhưng điều duy nhất tôi học được từ tình yêu là thanh toán kẻ nào cao tay hơn mình. Không phải tiếng khóc nghe trong đêm tối, không phải ai đó tìm được ánh sáng, nó chỉ là một Hallelujah lạnh buốt và tan nát. Bài ca kết thúc với trải nghiệm cay đắng, phải hạ gục thanh toán đối tượng ta đã chót yêu. Leonard Cohen sử dụng động từ shoot, tức là bắn bỏ. Khi tình yêu đã trở thành cuộc đối đầu lạnh buốt và đầy đổ vỡ. Ở đây cần nhắc lại hình ảnh nàng trói người vào chiếc ghế trong căn bếp. Căn bếp tại Âu Mỹ tượng trưng cho mái ấm gia đình, nơi mọi người họp mặt. Nhưng ở đây nó là biểu tượng của một cái bẫy. Trong đó, người đàn bà đã giam hãm người đàn ông, đã trói buộc anh ta như một loài gia súc. Trong nhiều bài thơ của Leonard Cohen, căn bếp là đấu trường, nơi diễn ra sự đối kỵ không nguôi giữa đôi nam nữ, như nước với lửa. Xuyên suốt bài ca Hallelujah là chuỗi liên tưởng, chuyển hóa từ truyền thuyết thánh kinh đến cảnh đời thường, bồi đắp cho nhau để thính giả chiêm nghiệm được một điều. tình yêu Thiên Chúa và tình yêu giữa con người đều chung số phận. Sau thuở ban đầu mơ tưởng về một hợp âm bí mật, một đức tin mãnh liệt, một mối tương đồng thiêng liêng, cuối cùng chỉ còn là một hallelujah buồn thảm và lạc loài. Về mặt giai điệu và tiết tấu, bài ca Hallelujah mang sắc thái một bài kinh cầu, một lời nguyện, nói lên khát vọng về một sự hòa hợp giữa nhục dục và tâm linh. Nhiều tôn giáo đã tôn vinh sự hòa hợp này, đặc biệt là Ấn Độ giáo, khi sex có khả năng đưa con người đến cõi thần bí. Ở đó, sự viên mãn trong giao hợp cho phép con người thăng hoa, nắm bắt được kích thước vĩnh hằng. Nỗi buồn truyền tải trong bài ca này cũng chính là sức mạnh của nó, sức quyến rũ đối với thính giả Tây Âu khi nó lay động một mạch tiềm ẩn sâu xa, mạch ý thức tội lỗi trong quan hệ nam nữ, hay nói đúng hơn, ý thức về sự thất cơ của con người đánh mất địa đàng. Theo kinh Mạc Khải, người đàn bà đã ăn trái cấm và đưa trái cấm cho chồng. Ăn xong, họ đã sáng mắt và biết rằng họ trần truồng. Hallelujah của Leonard Cohen xuất hiện lần đầu năm 1984. Bản thân ca sĩ Leonard Cohen đã trình diễn hai phiên bản khác nhau. Nghe nói đâu phiên bản chính của bài ca này gồm 15 đoạn chứ không phải 5 đoạn như ca sĩ Jeff Buckley đã trình diễn và được đại đa số nhà phê bình xem là phiên bản xuất sắc nhất. Theo những tiết lộ khác nhau của chính tác giả, thì Leonard Cohen đã tốn từ 3 đến 5 năm để hoàn thành tác phẩm này. Năm 1993, tác giả tuyên bố về bài Hallelujah rằng: "Bản thân tôi cũng không hề ngờ rằng mình phải lao lực, khó khăn đến như vậy, cho đến lúc tôi chợt bắt gặp chính mình mặc quần áo lót, bò lê bò càng trên sàn nhà trong một căn phòng cũ nát của khách sạn Royalton trong tình trạng bất lực, không thể kết thúc nổi một vần thơ." Hết lời dẫn. Hơn 25 năm sau khi được công bố, Hallelujah tiếp tục được cả trăm ca sĩ trình diễn. Năm 2004, phiên bản của Jeff Buckley được tạp chí Rolling Stones xếp hạng vào danh sách 500 bài ca hay nhất từ trước đến nay. Năm 2005, bài ca này được đứng hạng 10 trong danh sách 10 bài ca hay nhất của Canada từ xưa tới nay, theo thăm dò của tạp chí Chart. Năm 2008, vào mùa Giáng sinh, Hallelujah là bài ca đầu tiên chiếm hai ngôi vị, thứ nhất và thứ nhì trong bảng xếp hạng của Anh Quốc, nhờ vào phiên bản một của Jeff Buckley và một của Alexandra Burke. Với bài ca Hallelujah Leonard Cohen hoàn thành điều anh mong đợi. Như anh thường nói, anh mang hoài bão xây dựng những bài ca như người ta chế tạo xe Volvo để có thể bền chắc 30 đến 40 năm sau. Có lẽ bởi vậy mà kể từ 1967 đến nay, Leonard Cohen liên tục được ái mộ trên khắp thế giới. Nếu trước đây Leonard Cohen được công nhận nhờ vào bài Suzanne hay Bird on a Wire, thì ngày nay giới trẻ và khán giả năm châu mê say Hallelujah và I'm Your Man. Ưu điểm nổi trội của Leonard Cohen vẫn không thay đổi từ đó đến nay, đó là những từ ngắn ngủi, không quá ba âm tiết, đôi khi mang chất thơ, đôi khi rất thông tục. Và những hình tượng trích dẫn từ Kinh Thánh trên một giai điệu thoạt nghe rất đơn giản nhưng cứ lấp lánh mãi trong tâm thức người nghe. Sinh ngày 21 tháng 9, 1934 tại Montreal, Canada, trong một gia đình Do Thái, Leonard Cohen đã thừa hưởng truyền thống sùng đạo và hành trang tinh thần của một dân tộc đã từng lênh đênh suốt chiều dài của lịch sử. Có lẽ từ đó mà nỗi bất an của Leonard Cohen đeo đuổi anh cho đến tận bây giờ. Từ rất sớm, mâu thuẫn giữa đòi hỏi của tâm linh và nhục dục đã nằm ở tâm điểm cuộc đời chàng thi sĩ kiêm ca sĩ này. Anh từng phán đoán không gì chữa trị nổi tình yêu, cho dù Leonard Cohen nổi tiếng là kẻ đào hoa. Rất nhiều giai nhân đã đi qua cuộc đời thi sĩ đa tình nhưng đa sầu đa cảm này. Những người vợ, người yêu, những cuộc tình ngắn ngủi với các người đẹp tứ xứ, những cuộc gặp gỡ nửa đêm nhân các chuyến trình diễn và ngao du thiên hạ, tất cả đã đến rồi đi, để lại một nỗi trống vắng và ít nhiều xót xa. Cho nên ngày nay, Leonard Cohen vẫn cô đơn như thuở nào. Năm 1967, anh hát trong bài Bird on a Wire, như loài chim đậu trên dây kẽm, như tên say rượu lạc giữa dàn đồng ca đêm, tôi tìm tự do. Trong tình yêu đã đành, anh còn tìm cách chữa trị nỗi hoang mang của mình trong nhà thờ Do Thái hay nhiều năm dòng trong đạo thiền. Thậm chí, anh đã cạo đầu đi tu nơi cửa Phật năm 1996. Năm ngoái 2009, đã ngoài 70, Leonard Cohen lưu diễn trên toàn thế giới và giành được thành công ngoài sự mong đợi. Như anh đã kết luận, cuộc đời không thể hoàn hảo, nhưng đổi lại, công việc của mình có thể được hoàn thiện. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, I'm
Tiếp nối chương trình là mục điểm báo do Thanh Thủy biên soạn.
Điểm báo.
Đầu năm mới, nhiều tờ báo Pháp không được phát hành, trừ tờ Le Monde đến ngày hôm nay, nhưng được xuất bản từ chiều hôm qua. Le Monde đã đăng một bài viết của nhà đối lập Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh kêu gọi Tổng thống Mỹ đừng để Bắc Kinh hạ nhục và phải lên tiếng bảo vệ nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Sau 18 năm ngồi tù tại Trung Quốc, năm 1997, ông Ngụy Kinh Sinh bị trục xuất sang Hoa Kỳ. Ông đã từng được giải thưởng Sakharov về tự do tư tưởng. Mở đầu bài viết đăng trên báo Le Monde, ông Ngụy Kinh Sinh nhắc lại sự kiện ngày 25 tháng 12 vừa qua, ông Lưu Hiểu Ba đã bị chính quyền Bắc Kinh kết án 11 năm tù chỉ vì ông đã lưu truyền và ký vào một bản kiến nghị Hiến chương 08 đòi cải tổ chính trị và đòi tôn trọng các quyền cơ bản của con người mà tại nhiều nước trên thế giới người dân đã được hưởng. Nếu như các nhà ngoại giao Đức và Úc nằm trong số khoảng 20 người được phép dự phiên xử ông Lưu Hiểu Ba thì ngược lại, không một người nào của Đại sứ quán Mỹ được phép có mặt, và cử chỉ này phải được xem như là một hành động khiêu khích trắng trợn đối với Hoa Kỳ. Theo ông Ngụy Kinh Sinh, người dân Trung Quốc quá quen thuộc với thái độ vừa ngạo mạn vừa độc tài của Bắc Kinh. Dưới thời hai ông Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, chính phủ Trung Quốc cũng có cùng một cách cư xử tương tự đối với công luận quốc tế khi chính ông Sinh bị kết án 15 năm tù vì tội đã dán một tấm áp phích. Theo lập luận của ông Ngụy Kinh Sinh, đối với các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, nếu như người dân nước này với chính phủ Bắc Kinh coi thường và bác bỏ ý kiến của các cường quốc nước ngoài, thì họ sẽ hiểu ra rằng họ không có sự lựa chọn nào khác là phải phục tùng trước uy quyền của chính quyền Bắc Kinh. Dưới thời ông Giang Trạch Dân, một số thay đổi đã diễn ra, và lúc đó Trung Quốc đã chấp nhận một số nhượng bộ vì Bắc Kinh muốn có một điều kiện thương mại thuận lợi. Chính nhờ vậy mà ông Ngụy Kinh Sinh đã được trả tự do và trục xuất sang Hoa Kỳ. Nhưng ngày nay, các lãnh đạo Trung Quốc đánh giá là sự thịnh vượng kinh tế của đất nước tạo cho họ một vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới. Trong khi đó, thì uy tín của Hoa Kỳ đang bị hao mòn vì cuộc chiến ở Iraq, vì thảm họa kinh tế tài chính, và nhất là ngày nay, Bắc Kinh là chủ nợ của Washington. Chính vì những lý do nêu trên mà các lãnh đạo Trung Quốc tự xem mình có quyền hạ nhục Tổng thống Obama như họ đã làm nhân chuyến công du Trung Quốc gần đây của Tổng thống Mỹ, khi Bắc Kinh ngăn chặn việc truyền lại bài diễn văn mà ông Obama đã đọc trước các sinh viên ở Thượng Hải, cũng như khi Bắc Kinh đã gửi viên chức hạng 2 đến thương lượng với Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, trước khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào giờ phút chót chấp nhận một cuộc trao đổi với ông Obama. Cuối bài báo trên tờ Le Monde, ông Ngụy Kinh Sinh nhắc lại là nếu như Hoa Kỳ nợ Trung Quốc rất nhiều, thì ngược lại, Hoa Kỳ cũng có một món nợ lớn hơn đối với các nguyên tắc vì tự do và nhân quyền.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Mỹ từ Washington Post trong số báo đầu năm cũng quan tâm đến số phận của những người đối lập tại Trung Quốc và nhất là tại Việt Nam. Để mở đầu, bài báo nhận định là mùa lễ Giáng sinh ở phương Tây là mùa thuận lợi để các chế độ độc tài ở châu Á ra tay đàn áp những người ly khai. Vào đúng ngày Noel, Trung Quốc đã kết án một trong những người đối lập lỗi lạc nhất, ông Lưu Hiểu Ba. Vài ngày trước đó, Bắc Kinh đã kêu gọi Campuchia trao trả lại 20 người Duy Ngô Nhĩ. Giờ đến phiên Việt Nam mà theo tờ Washington Post, giới lãnh đạo Cộng sản thường hay bắt chước Trung Quốc cũng ra tay đàn áp những người chống đối. Một số nhà phân tích nghĩ rằng chiến dịch đàn áp của chính quyền Việt Nam là để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản được dự trù diễn ra trong năm 2011. Có nhiều khả năng là Việt Nam cũng như Trung Quốc đã nhận thấy thái độ thả lỏng của chính quyền Obama trong việc ủng hộ những người ly khai, nhất là Washington đã công khai tuyên bố rằng vấn đề nhân quyền phải được cân bằng với những vấn đề khác. trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã chỉ trích cuộc đàn áp những người đối lập, thì Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã không có một lời tuyên bố công khai nào về các vụ bắt giam khi bà tiếp xúc với Ngoại trưởng Việt Nam vào tháng 10. Ngược lại, bà chỉ quan tâm đến quan hệ mậu dịch đôi bên đã tăng lên 10 lần từ năm 2001. Từ Washington Post đi đến kết luận là đối với Hà Nội, cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tháng 11 chỉ mang tính chất chiếu lệ mà thôi, và chắc chắn là chính quyền Obama đã không làm gì cả để phía Việt Nam có thể có một suy nghĩ khác.
Quý khán giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Xã luận của nhật báo Philippines, Philippine Daily Inquirer, nhìn lại năm vừa qua và gọi năm 2009 là một năm khủng khiếp, Anus Horribilis, với nhiều vụ thiên tai và nhiều sự kiện không vui chút nào. Liên tiếp mấy trận bão đã ập vào Philippines, làm cho cả ngàn người bị thiệt mạng và gây thiệt hại vật chất lên gần 30 tỷ pesos. Năm 2009 cũng là năm mà cuộc thảm sát dã man đã được phát hiện tại Maguindanao với 57 người bị gia tộc Amputuan giết chết, trong đó có 30 nhà báo. Và năm 2009 còn là năm mà bà Cory Aquino, nhân vật được xem là biểu tượng của nền dân chủ Philippines, đã từ trần vì bệnh ung thư. Trong lúc đó tại Hàn Quốc, trong số những đề tài mà nhật báo Chosun Imbo chú ý, có giả thuyết về một cuộc khủng hoảng tại Bắc Triều Tiên trong trường hợp lãnh tụ Kim Jong-un từ trần. Đối với tờ báo, vấn đề kế nghiệp để lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng trầm trọng, với nguy cơ kéo theo những tác động quan trọng trên cả vùng Đông Á.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngà. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Trong chương trình phát thanh ngày mai của đài RFI có tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách giới thiệu hai giọng ca Hoài Nam và Mỹ Dung. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Lumi và Jill đảm trách. Chương trình của RFI đến đây chấm dứt. Xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.